This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, và Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn thực hiện. Từ phòng ghi âm một lần nữa, Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý vị và mến chào chú Ẩn, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 và hân hạnh chào Như Tuyền. Bữa nay Bảo Bảo không có làm hả?
Dạ, hôm nay Bảo làm buổi sáng, Như Tuyền làm buổi chiều hôm nay chứ.
Dạ.
Đầu năm mới thì Như Tuyền cũng gửi lời chúc Tết đến chú Trương Minh Ẩn, chúc chú một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, niềm vui của chú cũng như là của toàn gia đình của chú. Dạ. Lời chúc Tết của cháu thì đơn giản quá ha chú, tại vì cháu cứ nghĩ rằng là có nhiều sức khỏe là có nhiều thứ rồi. Và mỗi ngày sống có niềm vui thì chắc chắn rằng là cháu nghĩ là cháu chú cần điều đó.
Hơn nữa thì cái bữa mà mùng một Tết, chúc Tết đồng bào đó là chú gọi hoài, điện thoại bận hoài, chắc đông người quá.
Chắc vậy chứ.
Do đó sẵn đây thì nhân cơ hội này chúc tất cả quý vị thính giả, nhất là quý vị đã nghe đài trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Đối với người lớn tuổi đó thì sức khỏe dồi dào để tiếp tục sống với con cháu, ngày nào thêm được ngày đó. Đối với người trung bình đó thì... công ăn việc làm được chắc, đối với giới trẻ đó tìm được việc làm và việc làm để có tương lai cũng như xây dựng những gia đình. Tại vì nghề xuân là cái nghề mà những cái lời tốt đẹp chúc, thì sẵn đây xin tất cả quý vị hãy hưởng một mùa xuân thật là tươi đẹp của cuộc đời mình. Thí dụ như hôm nay mình vẫn còn Tết thì ngày mai cứ nghĩ đã Tết đi. Tết hết nguyên 365 ngày thì cuộc đời mình lúc nào cũng làm việc gì cũng dè dặt. Tại vì mùng 1 Tết là thường thường ta hay dè dặt phải không Như Tuyền?
Dạ đúng.
Làm gì suy nghĩ, do đó quý vị hãy để 365 ngày trở thành 65 ngày Tết. Thì làm việc gì mình cũng dè dặt thì cái sự mà thất bại nó ít hơn Như Tuyền.
Cảm ơn chú đã nhắc nhở, chia sẻ đến quý vị một lời chúc Tết rất là ý nghĩa. Hy vọng là quý tín giả của chúng ta cũng có một năm mới được thật là nhiều niềm vui. Như tôi nghĩ rằng là nếu mà ngày nào mình cũng sống mà như là ngày mai mình không cần sống được nữa đó chú, thì chắc chắn là ngày nào mình cũng sống nó trọn vẹn như là ngày Tết vậy, thì chắc chắn là ngày đó mình sẽ có niềm vui. Mà cho dù có cái điều bất bình xảy ra hay có điều không như mong đợi xảy ra thì mình cũng có thể chuyển hóa được nó và xem nó nhẹ nhàng hơn, phải không chú?
Đúng, giống như sống trong cái vấn đề mà vợ chồng đó, sở dĩ chương trình chú là cái chuyện mà vợ chồng rất là nhiều. Thì ví dụ như ngày mình mới gặp cái người đó, mình chả thích nụ cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng hú thì đủ thứ hết. Ngay cả ngáy cũng phải thích luôn. Thì tại sao mà mình không có sống ngày mai nó cũng giống ngày hôm qua đi? Hoặc là ngày hôm nay giống ngày hôm qua, phải như tiền. Chứ còn ví dụ như mình vừa thấy một cái điểm gì, cái bắt đầu mình coi cái điểm đó to lớn thì cái sự rạn nứt sẽ to lớn. Tại vì từ rồi á, là có ba vụ cũng gọi chú cũng than phiền diễn để chồng về Việt Nam rồi bây giờ bỏ con cái đây, cái chuyện đó là nghe rất bình thường. Do đó cái chuyện mà quý vị về Việt Nam đi chơi á, mà quý vị độc thân á, cũng làm gì làm, quý vị có gia đình cũng nên để ý chút xíu. Tại những đứa trẻ là những đứa trẻ vô tội, tạo nó ra mình phải có bổn phận, phải nuôi lớn lên. Chứ không phải tạo ra cái nói vợ tôi bắt đầu sao nó vậy. Đương nhiên trong cái vấn đề vợ chồng quý vị nhớ kỹ năm mới để áp vai luôn quý vị, là một khi một cuộc tình đổ vỡ, một cuộc ly dị nào cũng có cả hai bên đều lỗi hết Như Tuyền. Chứ không thể nào mình nói là tại ổng chứ tôi hoàn toàn đâu có chuyện gì sai. Có những cái sai mà con người mình nhìn cũng thấy ngây ngã. Mình nhìn cái mặt mình vô cái kiến trong nhà tắm đi, mình thấy cái mặt mình rõ ràng mặt mình, nhưng mà đâu có thấy được cái sai của mình, tại nó nằm mét trong của cái đầu mình đó Như Tuyền. Do đó hãy sống nhau, hãy tha thứ với nhau, đó là quan trọng. Thì cái cuộc sống tình cảm lâu dài, mà hay cuộc sống tình cảm lâu dài á, thì ít gây cấn, mà ít gây cấn thì chú đỡ trả lời hơn nhiều.
Dạ. Chú làm cho Như Tuyền nhớ đêm giao thừa, cúng giao thừa, mình cảm thấy cái sự giao thoa của đất trời với con người á, nó có một cái sự linh thiêng lắm, chú, thiêng liêng lắm. Mỗi một cái giai đoạn cuộc đời qua đi, mỗi năm như vậy đánh dấu là mình đã sống thêm một năm, thêm một năm, thêm một năm nữa. Cho nên mình nhìn thấy điều đó, cái giờ phút mà mình cúng giao thừa, mình thấy nó thiêng liêng lắm. Và như chú nói đó, thì Như Tuyền cũng thấy là cuộc đời này không phải là cái gì cũng hoàn hảo hết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng mình không phải là người hoàn hảo, thì chắc chắn rằng mình nhìn thấy những cái sai sót của mình đó, mình sẽ có cái sự thông cảm với lại người khác nó dễ dàng hơn. Còn nếu mình thấy mình mà hoàn hảo, mình sẽ ít có cái sự thông cảm với cái sai sót, cái lỗi lầm của người khác lắm chứ. Thì cũng hy vọng là mùa xuân là cái mùa mà mọi cây cối bắt đầu sẽ đâm chồi nảy lộc trở lại, bừng sống trở lại. Thì tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta mình cũng thức tỉnh cùng với mùa xuân đi, để mình có một năm mới có nhiều hy vọng hơn. Như vậy đi chứ nha.
Là trước khi mình vô chương trình đó, để chú nói nghe, cuộc đời con người giống như mình chạy ngoài đường hoặc là trên xa lộ gì như Tuyền. Nó không có lấy nào làm cho mình giữ ý cái lane đó tôi thích chạy, mà sao cái tên kia chạy quá chậm, thấy không? Thì hãy chạy quá chậm mình qua lane khác, thì cuộc đời cũng như vậy. Một khi á, cái không gian và thời gian ta gọi là những định luật thiên nhiên của vũ trụ á, con người ta không thể nào mà có thể thích hợp được vũ trụ thay đổi. Thì sống như cuộc đời á, quý vị mà thích hợp được á, quý vị sẽ có những cuộc sống vui vẻ và không bao giờ ít khi thất bại trong đời đời. Chú dám tự hào rằng á, từ ngày chú qua Mỹ giờ chú chưa thất bại cái gì hết, như Tuyền. Thất bại lớn á, chẳng hạn như mất job hay này kia rồi, chú làm chuyện gì cũng suôn sẻ hết, tại vì chú đắn đo suy nghĩ, và một khi chú quyết định rồi là không bao giờ chú backup hết, backup hết. Do đó quý vị nhớ kỹ, cuộc đời chúng ta sống trên đời này giống như là bước chân ra khỏi nhà đi trên xa lộ. Hãy mình không thích cái này thì mình làm ơn mình chạy chậm lại, đừng chạy sau lưng người ta thì mình đỡ phiền não hơn. Còn mình nhất định nó sao mình bóp còi mình đẩy người kia rồi thì trước sau cũng có gặp cái thằng kịch chấn, trước sau cũng có gây lộn. Gây lộn đã, bên kia có súng, bên này có súng, hai bên bắn nhau rồi cuối cùng ai khổ? Cái người nào mà sai luật thì người đó ở tù, nếu không có người chết, còn hãy có người chết cả đời mình ngồi trong khám. Thì cuộc đời sống như vậy đó, giữa vợ chồng với nhau cũng giống như là chiếc xe này xe nọ đó, mình nhường nhau. Ví dụ người ta muốn qua lên thì mình nhường chút xíu, còn mình muốn qua lên người kia nhường chút xíu thì làm gì có chuyện trở ngại, không như Tuyền. Dạ, trong đời chú và chú làm chương trình này á, và chú làm cảnh sát á, chú xử cái vụ mà gia đình nhiều nhất hơn là du đảng và ăn cướp.
Cảm ơn chú đã nhắc nhở cho bà con của mình ngày đầu năm, thưa quý vị. Số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn rất là quen thuộc, như từng nhắc lại để quý thính giả có thể tiện tham gia nha. Hiện tại thì đường dây điện thoại cũng đang còn trống chỗ nè, quý vị mà gọi vào đó thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình Ngoài Ngõ ngay. Và khi mà quý vị gọi vào đó thì xin vui lòng đừng nhắc một cái tên cơ sở thương mại nào cũng như là một tên cá nhân nào, để có cái sự tế nhị của chương trình đó thì mình sẽ dễ làm việc hơn, quý vị nha. Vâng, chờ cho Như Tuyền tí xíu, chút xíu xíu thôi. Vâng, thưa chú, trong lúc Như Tuyền tìm một chút xíu này, chút xíu chú có thể nào chú nhắc nhở quý bà con những gì mà cập nhật trong ngày đầu năm không chú?
Trong ngày đầu năm đó, như quý vị biết là hiện tại tôi ra tranh cử thị trưởng, thì đây là người Việt Nam đầu tiên. Nếu tôi thành công á, tôi là người hãnh diện nhất, và sau đó những cái hãnh diện này không phải chỉ có riêng tôi, gia đình tôi, mà có tất cả đồng bào người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt tị nạn trên Hoa Kỳ. Thì hôm nay á, Như Tuyền có tưởng tượng không, chú ngồi đây chú chỉ gọi điện thoại một vài người thôi, mà tổng cộng là chú tìm được 30 người đã từng có quốc tịch ở sống trong thành phố đây mà không bao giờ ghi danh để bầu cử hết. Thì sẵn đây nhắc nhở rằng nếu cái vấn đề mà bầu cử thị trưởng đó, thì thành phố nào dân ở đó bầu cử cho cái thành phố đó, nhưng mà quý vị ở ngoài có thể ủng hộ. Chẳng hạn quý vị ủng hộ cái gì, có một số anh em đó, trong cộng đồng đã tình nguyện đến dưới đây đi từng nhà giúp đỡ tôi đưa những cái thẻ và yêu cầu người ta bầu, rồi có một số anh em sẽ cung cấp phương tiện di chuyển cho những người nào mà không có lớn tuổi hay là lái xe không được để đến chỗ bầu cử. Ngoài ra, cái cuộc bầu cử này tốn kém rất là nhiều. Thì đã có người giúp đỡ tôi, đã gửi tiền tới, thì chúng tôi nhắc nhở quý vị rằng cái tiền mà quý vị ủng hộ bầu cử, riêng tôi không được xài một đồng nào của quý vị cả. Do đó, khi quý vị giúp đỡ đây là để chi phí, tại vì cái cuộc bầu cử này riêng cả mình tôi nghĩ là tốn kém khoảng gần tới 30.000 đô. Do đó, 5 đồng, 10 đồng, 8 đồng rất là quan trọng, nó có hai mặt, một mặt vật chất, mặt tinh thần là cho người Mỹ thấy là đồng bào chúng ta đó, khi có một dân cử ra đó, có tinh thần ủng hộ. Tôi rất cảm ơn. Thì nếu quý vị nào mà muốn, tại vì tôi chưa set up cái credit card trong, hoặc là PayPal account trong cái website, quý vị vô đó, vô cái website tôi để là Dr. Antron for Mayor, tức là tiến sĩ trưởng nẫn cho thị trưởng, thì quý vị sẽ nhìn thấy trong đó, và trước sau tôi cũng bỏ cái credit card vô đó. Nhưng hiện tại quý vị nào có muốn biên check gửi về ủng hộ trong cuộc bầu cử này, thì quý vị text cho tôi số điện thoại của quý vị trong cái số điện thoại tay của tôi cho đài đó, thì tôi sẽ text cái địa chỉ của tôi cho quý vị. Rồi, quý vị nhớ kỹ rằng sau cuộc bầu cử, nếu dư số tiền này, vô tiền này tôi chỉ được cho những cơ quan thiện nguyện. Và quý vị nhớ nha, một cái tên của quý vị bỏ vô đây, chúng tôi phải báo cáo với tiểu bang, đó là luật tham nhũng một đồng bạc của tiền bầu cử là quý vị có thể ở tù, tôi có thể ở tù. Cứ tin tưởng đi, đây là sự giúp đỡ của tôi trong cuộc bầu cử này, để chúng ta có được tiếng cho cả chung đồng bào trong vùng Dallas này đó, như thế.
Dạ, cảm ơn chú. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở, quý vị có thể gọi vào nha. Như Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Chú ơi, chắc là cho chương trình đón thính giả.
Rồi, rồi, nếu có thì chú cũng còn cả chục chuyện để nói. Rồi,
dạ,
nói
đi. Xin mời ạ.
Tắt radio.
Xin mời, xin mời. Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, nghe không ạ?
Dạ, nghe được ạ. Nhưng mà anh phải tắt giùm cho Như Tuyền cái radio bên đó để tiếng nói nó không có vọng lại anh nha. Rồi mời anh.
Alo.
Dạ được, mời anh nói.
Vâng, dạ tôi David đây, xin chào cô Như Tuyền và chào anh Ẩn.
Dạ David.
Tôi đang lái xe nhưng mà nghe chương trình hấp dẫn đó, tôi phải pull over để nghe theo dõi chương trình với anh. Và đồng thời gọi điện thoại góp ý kiến. Hồi nãy anh nói cái vụ mà là donation đó, anh thử check xem coi mình cái PayPal đó anh. Tôi thấy đám trẻ bây giờ nhiều người có PayPal lắm, hay mua trên đường eBay đó anh. Thì nếu mà anh nhận được PayPal, tôi nghĩ cũng rất là dễ dàng. Vấn đề chuyển tiền đó anh. Tại vì thỉnh thoảng tôi mua đồ trên mạng, rồi tôi mua Alibaba, mà tôi PayPal tôi thấy cũng rất là tiện đó anh ạ.
Dạ, tôi thì thật sự tôi có PayPal account của tôi. Nhưng mà thì cũng có nhiều người đưa ông khuyên tôi cái ý kiến rất là hay. Thì tôi sẽ để cái...
Tại vì đi web view nhìn nó rất là mát, mà gửi check thì kêu phải đi bưu điện thì nó cũng rất là bất tiện, đúng không?
Phiền, phiền, đúng
rồi. Đi web view nhìn nó chuyển phải tốn 20 đồng tiền lệ phí, rồi phải đi tới nơi có web view nhìn, rồi gửi check thì khi gửi bị lộn rồi nó cũng phiền lắm, hiểu không?
Dạ, rồi bây giờ để tôi chắc chắn tôi sẽ vô PayPal, rồi.
Cảm ơn. Dạ, vô PayPal thì thứ nhất, thứ hai nữa. Thú thật anh, mình ở Việt Nam mới qua, kỳ này nghe anh bầu cử cũng rất là exciting, gửi tặng anh 100 triệu được không?
Dạ được. Dạ.
Tôi không biết tiền Việt Nam như tiền đô, nhưng mà gửi anh 100 triệu được không?
À, 100 triệu có nhiều lắm đó nha. Nhưng mà nếu mà gửi có hình bác
Hồ... Tôi nghĩ 100 triệu nhiều hơn là 5.000 đô đó anh à. Dạ, tại số 100 mà... nhiều hơn số 5.000 không anh?
Dạ, nhưng mà 100 triệu á, mà qua đây mà có hình của bác bên đó, chúng tôi đây chắc xài không được anh. Dạ.
Chọc chơi anh vui thôi.
Dạ,
nói về thì chúng tôi là người Việt Nam thì cũng sinh hoạt lâu cho cộng đồng. Thì tôi rất hãnh diện về anh những gì đã làm trong thời gian vừa qua. Với chức phó thị trưởng thì anh đã làm rất là hay rồi, rất là tốt rồi, cũng là dễ dàng là dân tộc mình lắm rồi. Tôi thấy những event, sự kiện lớn nào đều có sự hiện diện của anh. Thì đó là một điều đáng khích lệ cho ban tổ chức và các quý đồng hoàng ở đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh ra tranh cử chức thị trưởng đó thì một điều rất là quý. Thì chúng tôi nhất định là ủng hộ anh hết mình. bằng mọi giá dù thắng hay thua. Giống như nói đây cũng là một, không phải là cái gọi là cái vinh dự cho người, cho riêng anh, cho gia đình anh, mà nó cũng một cái vinh dự cho cả cộng đồng Việt Nam chúng ta.
Dạ,
Houghton City không phải là thành phố lớn, nhưng mà thay kệ nó, miễn sao có thị trưởng là được rồi.
Dạ, là thì ai ở đâu thành phố
là... thì cũng là may rồi, đến được xem nem.
Dạ, đúng
thì
rồi. Dạ.
Chúng tôi đã đi xuống California, thì anh thấy thành phố Westminster có thị trưởng Tài Đức Trí. Anh biết City đó vui lắm. Bốn ông á, một ông thị trưởng là người Việt Nam và Tài Đức Trí. Bốn ông City Council, trong đó có bốn cái ghế City Council, ba cái ghế là người Việt Nam rồi.
Yeah.
Cho nên mọi cái cửa là cái chính sách gì á, yêu sách gì của người Việt Nam chúng ta đấy, đều đáp ứng một cách thoải mái. Anh thấy mỗi năm họ đóng cái đường Bô Sa bao nhiêu lần biết không, để mà parade sắp sửa New Year nữa.
Đúng.
Đó là phe ta không à, đó là xây, đó là biểu quyết yes, là ông thị trưởng nói yes, là ba ông kia yes rồi, còn ông kia chỉ có thua thôi, là ba xíu thắng thiểu số mà. Thì đó là cái mà chúng tôi muốn gợi ý là xin quý đồng hương, quý đồng bào là nghĩ đến cái quyền lợi chung. Thực ra chúng ta đôi khi cũng không cần phải tốn tiền nhiều, một người một ít, quan trọng là quý vị phải đi bỏ phiếu. Cái bỏ phiếu thật sự nó còn đáng ngàn vàng hơn là số tiền mà quý vị là đưa cho nẫn. Ví dụ như tôi đây, nãy tôi nói gửi 100 triệu, thật sự tôi cũng không ở Houghton City, nhưng mà nếu mà những người Houghton City chỉ đưa là vài chục hay 100, 200 nhưng mà đi bỏ phiếu, thì cái đó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này.
Đúng.
Chúng ta sống đây bao nhiêu năm rồi thì chúng ta phải tôn trọng lá phiếu, tại vì tất cả những người dân cử làm việc ở đây, ngay cả ông thị trưởng, họ rất cần lá phiếu của mình. Cho nên mỗi lần có những cái event, sự kiện quan trọng ở Bến Thành Plaza hoặc ở Nguyên Lợi hoặc bất cứ nơi nào, chúng tôi rất mong quý vị đến đông đủ, nhất là những lúc mà chúng ta mời những quan chức gọi là địa phương, để chúng ta phải show up một cái lực lượng và sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Để làm gì? Để khi mà họ tới cái ngày dịp nào họ bầu cử ứng cử, cộng đồng này rất là to, nó có tới mấy ngàn người, đừng có mess around với họ, đừng có giỡn mặt với họ và đừng có khinh thường họ. Nếu mà chúng ta mà không có thích họ, không có gì đó, là rất là họ mà nghiêng về cái cán cân nào á, là coi như là đổ nước cái là hướng bên đó. Anh hiểu không? Đó, cho nên chúng tôi cũng cái tinh thần quý vị, sự đi ghi danh, trước nhất quý vị phải ghi danh rồi, thì dĩ nhiên thì chắc lẽ anh ẩn cũng sẽ tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bà con ở những cái khu gọi là thương mại người Việt Nam, Houghton City nhờ đó, thì bà con tới ghi danh và hướng dẫn người ta ghi danh bằng tiếng Việt, rồi sau đó là mình sẽ đi bầu cử. Và dĩ nhiên chúng tôi xin đề nghị với ẩn thế này, là có một số cụ già không có rành đường xá xa xôi, cho nên lúc bầu cử tôi nghĩ anh nên có những người volunteer phụ anh để đi đến đón các cụ, các bác đi bầu cử. Không biết ở đây có hợp pháp hay không, tôi thấy nghe mấy người bạn ở Cali họ kể đó, là họ có những nhóm thiện nguyện nghiêng, họ đến nhà để gũ mời những người quốc tịch ở Ranh đi ghi danh, và sau đó không biết là nếu mà City cho phép á, thì họ hình như cũng là một nhóm thiện nguyện, họ tới nhà, họ sẽ gọi là ghi dùm lá phiếu, gọi là giống phiếu kính gì đó để đi bỏ, không biết có hợp pháp hay không. Thì cái đó cũng tôi thấy nó cũng có cái lợi đó nè.
Dạ có, cái vấn đề absentee đó, cái đó rất là hợp pháp. Thêm cái nữa rằng á, ok anh nói đi rồi tôi tiếp lời.
Vâng, thì tôi thấy rằng là một số mà ứng cử viên ở cả Cali á, thì tôi thấy họ làm điều đó cũng khá thành công. Tại vì nhiều khi người ta đi công ăn việc làm, ví dụ như có người tới 9 giờ nó mới làm về, hay là nhiều khi sáng sớm ta đi thì thôi mình chịu khó anh chút, có thể thôi 8 giờ hay là 7 giờ buổi tối đó. Tại vì lúc đó văn phòng các cái nơi mà gọi là làm việc chính thức từ 8 giờ tới 5 giờ đóng cửa hết rồi, đúng không?
Rồi.
Thì những thiện nguyện mình là chịu khó đến đó để ghi danh và lấy ghi phiếu dùm cho các cú chốc bác hoặc có một số người mà ta đi làm trái giờ đó anh. Như vậy có nghĩa là nếu làm được như vậy thì hy vọng anh collect được tất cả những cái phiếu của người Việt Nam mình.
Dạ rồi.
Thì đó đóng góp ý kiến của mình thôi, thì cũng qua đây thì cũng thôi cũng chúc anh mọi việc may mắn, nghĩa đường còn dài. Thì theo tôi biết thì cái chiến trận này cũng rất là gian nan, tại vì có lẽ anh cũng rất nhiều đối thủ, thì chúng tôi cũng đều là người Việt Nam thì sẽ cố gắng sát cánh với anh và ủng hộ anh hết mình bằng mọi giá, dù thắng hay thua.
Rồi, cảm ơn Đức rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ quý vị không ở trong thành phố, quý vị có bạn bè ở trong thành phố, khuyên người ta nếu cần tôi mang phiếu tới nhà để tôi giúp đỡ cho vấn đề ghi danh bầu cử, tôi sẽ làm đó. Và có những người chuyên chở đồng bào tới ngày bầu cử. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, cái cuộc ganh đo đấu ở đây á, nó găng hơn Cali nhiều. Cali thành phố dân Việt Nam không à, còn ở đây là đối với những người khác màu da với chúng ta, quý vị thấy không ít thì nhiều, cũng có một số họ rất là kỳ thị chúng ta. Do đó quý vị hãy cố gắng giúp đỡ tôi, nếu quý vị muốn chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãnh diện trên cộng đồng này có những người thành công. Rồi, cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Đức.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nhé. Hồi nãy chú Ẩn nói là hãy cố gắng giúp đỡ tôi nếu quý vị muốn. Cái câu nếu quý vị muốn rất là hay luôn á chú. Có một lần Như Tường tình cờ nghe cha Phạm Quang Hồng giảng ở trên YouTube. Ông nói nếu quý vị muốn, cái câu đó hay là hay lắm. Rất là nhiều từ khi mà nói đến có những sự việc khác nhau. Nói đến nếu quý vị muốn, khi mình muốn thì mình có thể làm được. Cảm ơn chú.
Cảm ơn anh David.
Bây giờ thì chắc là chương trình xin phép dừng lại chút xíu đi cho phần giới thiệu thương mại, rồi sẽ mời chú Ẩn quay trở lại với phần nhì chú nha.
Rồi, cảm ơn.
Dạ. Vâng, Như Tường chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn trở lại với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Từ phòng vi âm, Như Tường gửi lời chào đón chú trong phần 2 của chương trình, thưa chú.
Chào Như Tường và chào quý vị thính giả trong phần 2.
Dạ, hôm nay thì quý thính giả... phần 1 á, quý thính giả gọi vào ít, nhưng mà tại vì... có nhiều điều để mà chú Ẩn cũng như là một vị thính giả trong chương trình chia sẻ rất là hữu ích. Nên ở phần 2 thì chắc chắn là bây giờ quý vị gọi vào sẽ có nhiều thì giờ hơn. Số điện thoại một lần nữa Như Tường xin nhắc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị gọi vào nhé. Chú Trương Minh Ẩn đang sẵn sàng để mà đón những câu hỏi của quý vị, để tư vấn cùng với quý vị hoặc là để đón những ý kiến của quý vị, thưa quý vị. Trở lại với chú ơi, chú có những cái gì mà muốn chia sẻ không chú?
Chú thấy người Việt Nam mình đó, hay dùng cái chữ này nè. Ông đã quen biết và được bạn giới thiệu mà lại quên một cái vấn đề rằng cái ông đó ngày hôm qua ông khác ngày hôm nay, Như Tiền không hiểu không?
Dạ đúng.
Đa số đây á, là những người làm cái contract, nhà cửa cũng như là mái ngói này kia, thì có như hai vị thính giả, một người về mái ngói và một người về remodel. Thì khi làm á là cứ nghĩ đây là người Việt Nam, quảng cáo ở trên đài rất là to lớn, mấy chục năm kinh nghiệm và giống như được tín nhiệm trong vùng. Thì cô này á, lại khi ký contract á, cô chả có dò cái contract gì, thế người ta nói ký bỏ, ta ký rồi đó. Thì đến khi cái chuyện mà đến khi insurance đưa tiền á, thì cô này không chịu đưa, là tại vì á khi hư á thì insurance nói cái này có hư, sao tính cái này vô. Do đó insurance nó chỉ trả cho đủ cái số tiền mà cái gì nó lại coi hư hại. Thì khi cái người đó không đồng ý á, thì hình như complain trên insurance cho một người cũng adjuster khác xuống nữa, thì họ cũng nói cái đó không hư, mà cái người này nhất định á, cái người sửa chữa nhất định phải mang cái những người làm cái sửa đó, thì cái cô này không đồng ý. Nhưng mà cái cô này á, cái quan trọng là cô không có cầm cái tờ copy, tức là tờ bản sao của cái giấy hợp đồng hai bên với nhau. Thành ra cô này đương lo sợ là không biết trong đó viết cái gì. Do đó cô nhất định cô không trả tiền. Thì bây giờ cô hỏi câu nếu không trả tiền làm sao? Tôi nói bây giờ tại vì trong cái hợp đồng không có biết viết cái gì, làm sao chú trả lời được cái vấn đề này, phải không Như Tiền?
Dạ đúng.
Do đó cái quan trọng mà tôi muốn nói với quý vị á, cái người ngày hôm qua nó khác cái người ngày hôm nay. Khi một khi cầm tiền rồi là nó khác. Và cái quan trọng nhất là ví dụ như những cái người contractor này không phải là những người nhà nghèo. Ok, làm đa số có tiền, chỉ từ khi cờ bạc rồi mới gọi là banh thôi. Do đó một khi á, quý vị làm cái hợp đồng, quý vị nhớ là trả tiền lần đầu bao nhiêu, thí dụ người ta trả tiền đặt cọc bao nhiêu, họ phải mang dụng cụ tới, rồi mình trả tiền đặt cọc bao nhiêu. Lần thứ hai nếu có dính dáng vô inspection á, inspection xong rồi, cái roughly inspection xong, trả tiền lần kế. Và cuối cùng sau khi CT đồng ý là mọi chuyện xong hết, cũng như là hoàn toàn mình cảm thấy xong hết, mới giao tiền phần thứ ba. Còn người nào nói bắt đưa tiền trước tôi mới làm thì đừng mướn người ta.
Tại vì mấy anh mà không có đủ tiền để mấy anh mua đồ, tôi sẽ đưa tiền cho anh đủ để mua cái đồ vật liệu để lại ngay nhà tôi, thì tôi bắt đầu tiếp tục. Và nhớ giữ cái bản contract. Và trong cái bản contract lúc nào cũng nói là ok, làm bao lâu cho tôi biết, ghi trong đó đàng hoàng, như tiền, hiểu không?
Yeah.
Còn nếu cái bản contract không có nói, tôi làm đến khi nào xong việc, thì tôi sẽ lấy cái số tiền còn lại. Ví dụ như còn khoảng chừng 700-800 bạc mà câu hoài năm này qua năm nọ, tại trong đó không có để thời hạn, như tiền, hiểu không?
Yeah.
Do đó quý vị phải cẩn thận. Và nếu tờ contract đây, tờ hợp đồng quý vị bằng tiếng Anh mà quý vị không hiểu đó, hiểu không, thì kiếm con gì người nào bạn thông dịch viên là dịch, còn không á để cái máy thâu băng trên bàn nói đây cái contract tôi rất dốt tiếng Anh, tôi muốn cho anh biết là những điều kiện tôi cần và muốn như thế nào, anh nói gì đây. Còn nếu người đó nói chị để máy thâu băng tôi không làm, thì làm ơn cho họ ra khỏi nhà kiếm người khác. Tại cái người thành thật á, như tiền biết không, và quý vị, họ không bao giờ sợ cái máy thâu băng mình hết á, họ có gian lận. Do đó quý vị nhớ kỹ, đó là những cái điểm mà quý vị quan trọng. Còn ai kêu đưa tiền trước để tôi làm, và khi đưa tiền, đưa cái nhà giao cho người làm á, quý vị làm ơn kiếm một người trong gia đình, bà con thân hữu, hay là mướn người đi, bạn mà đi lại ngồi đó tôi trả tiền chỉ 15 đồng giờ dòm cho nhà cửa tôi, không có thể giao nguyên cái nhà to lớn như thế. Rồi sau khi remodel xong, đã có vài vụ rồi là remodel xong cái lợi bắt đầu xong, biết ai có chìa khóa này kia rồi banh hết, quý vị không giao chìa khóa cho ai hết nha. Còn nếu quý vị đã giao chìa khóa rồi á, thì sau khi làm xong, đối với tôi, trừ khi những người làm hợp đồng quý vị á, là những người bạn rất thân mà họ lúc nào cũng ở đó. Còn nếu họ mướn những người, chẳng hạn người mễ này kia là thảy vô đó, quý vị có tin tưởng được rằng cái nhà mình có an toàn hay không? Như tiền, hiểu không?
Dạ đúng.
Do đó quý vị nhớ kỹ, cái đất nước này gọi là đất Hoa Kỳ, ai cũng nói đây sứ tự do, thật sự chúng ta đừng ở tù. Xung quanh toàn là cạm bẫy không à, quý vị bước chân ra đường có thể bị giật đồ chúng này kia. Do đó ngừa bệnh hơn trị bệnh, nghe lời tôi đi, nghe lời tôi đi, lúc nào cũng vậy á. Mắc đi làm thôi đó, anh ấy sẵn tôi ký luôn, là quý vị dính cái búa, rồi lúc đó quý vị thưa thì bút xa gà chết. Ok nhé.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi.
Ok, ở đây em tên Dương á.
Dạ.
Ok, em xin em ở Hào Tầm City á. Em nói coi như ai ở Hào Tầm City mà đi bầu được, đi vô được, đi vô cho anh ở. Tại anh ở sẽ giúp được cho mọi người. Để mà xin cái gì cũng dễ hơn á. Hello.
Dạ.
Yeah. Em sống ở Hào Tầm City em biết á, là mình xin cái gì từ lúc có anh ẩn là xin cái gì cũng dễ hơn. Dạ.
Dạ, chính vì cái câu nói này đó, không những chỉ có tôi không, mà khuyên đồng bào trong vùng á, nếu quý vị có con cái, anh em hay chồng vợ mà có khả năng ra tranh cử, thì quý vị làm ơn làm giùm, chứ đừng có tối ngày cứ lo là tôi làm thiệt nhiều tiền. Quý vị nhớ kỹ nha, có một người mà nằm chân trong chính quyền á, đỡ cả trăm họ. Do đó quý vị nhớ câu nói của tôi. Ok.
Dạ, em sống ở Hào Tầm City mười mấy năm, em biết là từ lúc anh ẩn lên là xin cái gì cũng dễ hơn hết á. Dạ. Dạ, em làm, em biết xin được cái tiệm sửa xe ở Hào Tầm City này. Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn.
Dạ, em cảm ơn anh ẩn nhiều. Dạ, cảm ơn bà con nên đi trình bầu cho anh ẩn, để mà sức mạnh, để mà xin cái gì cũng dễ hết.
Cảm ơn anh, rồi chúc anh năm mới anh sửa xe được nhiều khách hàng nha.
Dạ, tại em sửa xe ở ngoài lạnh đó, em không có gọi mà em phải gọi.
Trời ơi,
anh ẩn giúp được nhiều lắm.
Nhưng mà anh nói xin cái gì cũng được, và bữa anh xin tiền không có cái bắt đầu anh cử tôi.
Dạ, em nói thiệt mà, tại từ ngày anh lên đó hả, xin em thấy ha, người ta bờ mít cái gì cũng dễ hơn hết ở Hào Tầm City.
Dạ,
tiệm rồi mở thì cũng dễ, bất cứ gì cũng dễ dàng hơn, hồi xưa khó lắm, không có dễ xin đâu.
Dạ.
Nên em cho anh nói một câu cuối cùng là bà con ai mà đi giúp được cái gì cho anh ẩn thì nên giúp, mà tiền bạc hay gì hay là đi vô thì cứ nên đi vô. Sức mạnh của anh ẩn là một tiếng nói của anh thôi, mình nói 10 năm không bằng á.
Đúng rồi, thì, anh nói câu đó hoàn toàn đúng.
Tầm City này gần 17 năm á, em làm sửa xe hay là buôn bán gì đây á, là xin cái gì cũng khó đó. Mà từ anh ẩn lên là xin là em thấy ai xin cũng dễ hết.
Okay,
không phải một mình em. Cái đó là em nói thiệt, em là tên Dương nè. Tiệm sửa xe của em là Hào Tầm City Auto Repair đó, hiện giờ đang sửa xe Hào Tầm City.
Cảm ơn
em, xin chào, cảm ơn anh ẩn nha. Chào nhiều tiền nha. Bye bye.
Chả phải chi ở gần trên này, mỗi lần Tường sửa xe Tường đến Tường ủng hộ anh nha. Chứ nếu mà bà con ở dưới thành phố của chú ở rất là sung sướng đó, cháu cảm thấy có chút ganh tị đó. Thí dụ như là đèn đường nè bị hư, mình gọi cũng được, hay là mỗi lần nước non gì đó, okay, mình cần gọi thành phố là mình gọi là rất là dễ, được sự giúp đỡ rất là nhanh luôn đó. Thành ra quý vị nhớ, anh nãy nói hoàn toàn đúng.
Nói tới đèn đường á, hôm nay chú có người, anh gì đây, anh gì, anh bị cái đèn hư ngay ngoài đường, ngay nhà anh á. Thì vừa gọi 3 tháng nay thì lại trong vòng 15 phút có xe lại liền. Không phải nói, bởi vậy nói đây để cho quý vị thấy cái sự quan trọng của quý vị dính vô chính quyền. Và quý vị nếu làm lớn hơn được chú, nó cũng đỡ cho dòng họ mình lắm. Là cái đèn được sửa ngay từ chỗ và sau đó lại hư 3 tháng sau mà ông cứ ngại, ông không dám gọi. Thì hôm nay ông vừa gọi, chú pick up gọi trên công city ngay tại chỗ, thì hứa là ngày hôm nay, và tôi, chú nói câu rằng là tôi không muốn thấy cái đèn này mà cái kiểu sửa có một hai lần mà hư, thì người ta làm ngay tại chỗ, còn không có mặt lỗ mũi tẹt da vàng mình ở đây đó. Anh Dương đó nói rất đúng, rất khó khăn lắm. Có những cơ sở xin 3-4 năm rồi chưa được, chú vừa lên đắc cử một cái là bắt đầu mọi chuyện nó thay đổi liền với nhiều tiền. Thành ra quý vị một lần nữa, quý vị nào có khả năng, bất cứ người nào, làm ơn đi bước chân vô thành phố nơi mình ở để có tiếng nói giúp đỡ đồng bào mình.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Số điện thoại của chương trình một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110, mời quý vị gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 7-8 phút nữa cho chương trình, quý vị nhớ gọi vào. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Hưng phụ trách. Dạ.
Bà con đưa ăn Tết. Okay.
Dạ đúng rồi chú, bữa nay mùng 3 Tết, nhiều người cũng đưa ông bà giờ này lắm chú.
Nhưng mà nếu mà có thì giờ chú nói thêm vấn đề nữa.
Dạ mời chú.
Ok, hôm nay á, thì có một vị khán giả gọi chú hỏi câu chứ, con tôi 17 tuổi có nên cho lái xe hay không? Hiểu không? Đây là một vấn đề rất là quan trọng trong cuộc đời của quý vị làm cha mẹ. Quý vị phải để ý, nghe lời tôi khuyên đi. Tại vì ngay cả con tôi, ngày xưa nó cũng hay giật tôi là coi, thử coi tôi làm cho ba má tôi găng nhau, tôi được cái lợi hay không. Đứa con nít sống trong gia đình rất khôn. Nó thấy ba đó mà hơi cứng, thì bắt đầu nó nghiêng qua má đó. Mà hãy nguyên ba má nó, má nó bắt đầu dịu cái hai chồng bắt đầu gây lộn nhau. Đối với chú á, là quân sự thần tử. Hãy chú nói một là một, hai là hai, tại mai quê là hai quê thôi. Thì ngày hôm nay chú mới thấy, mặc dù chú mất một đứa con, nhưng mà đứa con chú, hai đứa đều rất là thành công trên xã hội Hoa Kỳ này. Bằng cách là tại vì chú cứng rắn. Thì cái câu hỏi là có nên cho con lái xe lúc 17 tuổi hay không á, nó rất là quan trọng chỗ này. Trên đất Mỹ là đúng ra 17 tuổi á, có nhiều gia đình không cho con lái xe cũng tội nghiệp nó. Nhưng mà lái xe, mình là người chủ xe, mình là người mua chiếc xe, mình là cha mẹ, mình là người giúp đỡ cho nó trở thành một người đàng hoàng, thì mình phải có cái điều kiện trước khi được chiếc xe. Chẳng hạn như ok, ba muốn thấy con thấy học đừng có bao giờ có chữ C và chữ D, tức là học kiểu CD đó, là không có. Cái thứ hai, nếu có chiếc xe, ba không muốn thấy tích cực, nhưng mà lỡ ví dụ như cái chuyện accident thì mình không nói được, và không nói chuyện điện thoại, gắn cái máy camera lên đó. Còn nếu mà con học dở thì ba sẽ câu xe từng giữ đó, con ráng đi bộ, gọi Uber làm gì con làm. Rồi á, đúng bây giờ, còn đa số ở đây á, như tiền biết không, sở dĩ mình thất bại với con á, là con nó bắt đầu khi mà nó tập tễnh, bắt đầu nó muốn có xe rồi, bắt đầu nó ra điều kiện này, điều kiện nọ, chẳng hạn như ok, nếu cho con qua nhà bạn ở, cho nó đi ngay tại chỗ liền. Nhưng mà nhớ, quý vị nhớ nha, luật của Mỹ, con dưới 18 tuổi ra khỏi nhà, quý vị là cha mẹ phải chịu trách nhiệm những hành động của con. Nhưng mà nếu nhà nào chứa những đứa trẻ dưới 17 tuổi, tức là 16 tuổi trở xuống đó, cha mẹ đó có thể gọi cảnh sát và cha mẹ có thể báo cáo là đứa nhỏ bỏ nhà ra đi, tức là runaway child. Thì luật lệ của Texas nói rằng harboring, tức là chứa chấp runaway child, quý vị vẫn có thể bị ở tù như thường. Do đó một khi quý vị có đứa con dưới 17 tuổi mà nó bỏ nhà qua nhà ở, thì quý vị hỏi ba mẹ con điện thoại đâu, con muốn ở đây bác cho vài ngày, nhưng mà phải có sự đồng ý của cha mẹ.
Dạ.
Quý vị nhớ rất là quan trọng, đừng có để con mình nó thử coi gan mình dày cỡ nào, bắt đầu xong quý vị sợ lần đầu lại quý vị thua nó nguyên cuộc đời. Ok.
Dạ, cảm ơn chứ. Và bây giờ thì xin được mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Hello.
Hello.
Dạ,
chào Như Tuyền.
Dạ,
hello.
Dạ vâng, nghe được ạ. Mời anh nói.
Năm mới chúc Như Tuyền và quý đài một năm mới nhiều sức khỏe nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Chúc anh ẩn được nhiều sức khỏe để phục vụ cộng đồng nhiều hơn.
Rồi, cảm ơn anh.
Hello. Hello, anh ẩn có một câu hỏi dạ. như thế này là dạ. tôi đang sống ở Forward mà bây giờ gia đình có ba người đi bầu, ví dụ bỏ muốn bỏ phiếu thì bỏ trong cái bỏ cho anh thì như thế nào?
Dạ không, nếu anh sống Forward thì cái chức thị trưởng anh bầu không được. Anh không bỏ được. Dạ nhưng mà anh quan trọng là nếu anh có bà con thân thuộc ở ở thành phố nào zip code 76117 thì anh khuyên người ta đi bầu, nếu chưa có ghi danh thì cho tôi biết, tôi sẽ có người mang giấy lại nhà, đó là để giúp đỡ tôi.
Ở cái zip code 76120 bầu không được hay nữa?
Dạ không được, 76120 không được, 76117 kỳ này. Tại vì thành phố mà một ông thị trưởng là coi hết cái thành phố đó, mà cho những người khác ở ngoài vô thì không có fair lắm. Bạn bè nó kéo tuôn nhau thì mấy người ở trong đó mà không có quen bạn bè nhiều là chết. Ok?
Dạ,
vâng, cảm ơn anh. Vì sao cũng cảm ơn lòng gọi là nhà ý của anh giúp đỡ chứ, Trương Minh Ẩn. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chứ Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Chúng ta còn vài phút nữa thôi chứ.
Dạ, ok. Nếu mà chưa có người á, chúng có nói về vấn đề mà quý vị bị gạt ấy, nhất là ok, nếu quý vị nào có cha mẹ mà sống riêng ở nhà đó, quý vị làm ơn quý vị để ý cha mẹ mình nhiều chút. Tại những người già này hiện tại bây giờ cái giới trẻ nó khôn quá, do đó những cái tên mà gian xảo nó đưa nhắm vô những người già này, chẳng hạn vấn đề cúp điện, vấn đề thiếu thuế, rồi có nhiều người á, trong gia đình có cha mẹ chứ thật sự rất là lơ là kệ ông bà, thành ra nhiều người cha mẹ họ tự ái trong vấn đề này, họ không cần gọi tới con mà họ tự động họ làm. Thì nghe cái vấn đề gì mà hãy dính dáng vô vấn đề quý vị không trả tôi sẽ cúp điện, quý vị không trả cái số tiền này hồi đó bị thiếu tiết kiệm bao nhiêu lâu rồi mà quên đó, thành ra tôi quý vị sẽ ở tù. Do đó quý vị có cha mẹ trong lúc còn sống, quý vị nên trả chữ hiếu bằng cách để cặp mắt vô cha mẹ. Có những cha mẹ đó có những căn nhà đó, như Tuyền biết không?
Dạ.
Và nhất là con cái chúng ta đừng có bao giờ làm bộ gạt cha mẹ. Nói, ba má sang tên cho con này kia, quý vị nhớ nha, bên đất Mỹ này xin lỗi, con là con của mình, nhưng mà cái tâm của nó là không biết tới. Hên thì được là tâm của mình đẻ ra, còn không đó, quý vị sẽ mất nhà, mất cửa, mà nhiều đó xuống dưới đáy mồ, còn tức tử khó đầu thai lắm. Quý vị nghe tin lời tôi đi. Ngày nào quý vị chết, trước khi chết, mình làm cái di chúc để lại, nhưng mà ngay phút mình còn được ở nằm trong căn nhà mình á, nên sống trong căn nhà, không có đâu bằng nhà cửa mình hết, phải như tiền.
Dạ đúng vậy chứ, cháu thấy là thường thường đó, ở với con cái á, thì mỗi người, mỗi cái thế hệ khác nhau, mỗi người cũng có cái cuộc sống riêng và có một cái không gian của riêng mình. Cho nên nếu mà các bác lớn tuổi mà không có điều kiện mà ở cái căn nhà của riêng mình mà phải ở chung con cái đó, thì cũng bất tiện lắm. Chú hiểu rồi phải không? Ví dụ như muốn ăn cá kho tộ đi, nhưng mà nếu mà đứa con nó bảo không thích mùi cá kho tộ trong nhà là phải nhịn thôi. Nhưng mà nếu mà là nhà của ông bà thì ông bà muốn làm gì ông bà làm.
Dạ đúng rồi. Đừng có để là họ gạt câu đó. Nhớ kỹ quý vị, ở đây thêm cái vấn đề nữa là chú có nói về di chúc đó, là quý vị nên ngay bất cứ tuổi nào cũng nên làm di chúc hết như tiền. Rồi sau đó mình không thích mình đổi cái di chúc, quý vị có thể đổi 10 triệu lần cũng không ai nói quý vị hết, là di chúc của quý vị. Thứ nhất á, có cái di chúc nó rất đỡ là con cái nó không có thể nào anh em giành giật với nhau. Đa số khi chú nói như là di chúc, đừng có nói ba cái chuyện xui xẻo đó. Cuộc đời ai mà không ra đi. Mà ra đi á, mình yên ổn, chẳng hạn như, xin lỗi Như Tuyền nha. Cái này là mình sống. Bên đất Mỹ mình phải thành thật chút xíu.
Yeah.
Ngay cả chú với cô, cái mà cái phiếu, mà cái thẻ mà ai đi xa mà của nhà xác lúc nào cũng nằm trong túi hết. Tại sao mình làm phiền não trong khi mình ví dụ lỡ mình gặp cái chuyện gì mình ra đi phải không Như Tuyền? Thành ra tất cả những gì mình nên lo để giúp đỡ những người ở lại đừng có đau khổ. Do đó tôi khuyên quý vị sống đất Mỹ này đừng dị đoan mê tín nhiều lắm. Hiểu không? Chính cái mê đoan gì, dị đoan mê tín của quý vị nhiều khi sau khi là ông hay bà hay chú nằm xuống rồi con cái nó chạy tứ quả tâm tinh hết. Còn trong khi mình làm gì yên ổn rồi xong mình ra đi mình vui vẻ. Phải không Như Tuyền ha?
Như Tuyền thấy cái tư tưởng này của chú rất là hay, rất là thoáng, nhưng mà nhiều người Á Châu mình thì lại không có chịu chấp nhận tư tưởng này. Họ cứ nói là nghĩ đến những cái điều này xui. Không phải chú, thật ra mình nghĩ đến điều này đó, mình mà rõ ràng như thế, mình chuẩn bị như thế thì mình sẽ đỡ đem lại cái sự, để lại cái sự lo lắng cho những người còn lại, là vì họ không biết là làm theo ý mình như thế nào. Rồi nhiều lúc 3-4 đứa con lại thôi mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, muốn như thế nọ, cũng cực lắm đó chứ. Thành ra khi mình lo như vậy là mình tránh được một cái sự lo lắng đối với những người còn lại.
Bạn chú có bà mẹ mới chết ở Houston, chú hỏi lý do tại sao mà này, tao gọi điện thoại không trả lời, để tao đưa qua cỡ nói mẹ ơi, gia đình tao ông bà già nằm xuống bây giờ tranh nhau đóng, tao buồn quá, tao cũng không muốn ai lại gọi điện thoại, tại sao mình để trường hợp đó nó đi đến như thế. Đừng có thấy anh em nó hồi nhỏ thương nhau, cục đường chia làm hai cục muối thì nó cũng chia làm hai. Nhưng mà nhớ kỹ, một khi đụng chạm tới tiền bạc mà trong đó có thêm một người nào, hoặc là có những cái cô, xin lỗi, cô vợ hay ông chồng mà hơi mà có vẻ tính toán chút á, là đem cả một cái vấn đề phiền não sau khi con người mình ra đi. Như tiền biết không? Do đó quý vị nên làm gì tính trước đi. Không có gì gọi là xui. Quý vị cứ nói là hôm nay tôi ăn chay, ngày 13 này xui lắm. Tất cả 13 chắc là máy bay bay rớt hết, chết hết. Quý vị đừng có tin chuyện đó. Ok nha.
Dạ vâng. Đầu năm chú nói cái câu này thì cũng nhắc nhở bà con nào mà mê tín dị đoan thì bớt đi. Mình mê tín dị đoan mới chỉ làm cho cuộc đời của mình nó thêm tăm tối và lo lắng nhiều thôi. Tổn hại sức khỏe không chứ?
Trời ơi, rung lắm mà. Ôi, đừng nói giống như mấy bà mà lớn tuổi vậy đó. Có ông thầy cũng khuyên. Các bà bảy bà nên tu đi, nói dạ khi nào con già con mới tu, mà mới có 70 mà nói khi nào con già con sẽ tu. Quý vị thấy không, thì cái câu nói đó quý vị có sợ chết mà tới chừng lúc nó tới thì nó tới thôi, chứ không ai mà sợ được. Thành ra cái quan trọng quý vị đừng có để sau khi mình nằm xuống con cái nó tranh giành tài sản rồi bắt đầu một cái đám ma không ra cái đám ma, mà cuối cùng trở thành một cái chuyện mà căng co nhau chia gia tài của cha mẹ thì làm hàng xóm đặc biệt thôi.
Thực ra trẻ như cháu nè chú, không có phải là người, cháu thì cửa trẻ không còn trẻ, mà già thì chưa đến già, nhưng mà cũng đâu có biết được là mình ngày nào mà mình có thể sống lại được chú, phải không chú? Chết bất kỳ, chết là không biết đâu.
chú có tin đâu, già hơn nữa, chú thấy những người già mà nãy chú nói đừng có giao nhà cửa cho con cái đó. Ở đây chú có một cái ông bạn nói ra thì mọi người đều biết, đưa nằm nào sinh hôm đó. Mà những cái ngày Noel rồi đó, New Year rồi, ngồi nhìn ra cửa sổ vậy đây để coi có ai đến thăm mình không, cái cảnh nó rất đau khổ, mà đã ở tù Việt Nam là mấy chục năm dưới cộng sản rồi Như Tuyền, mà qua đây đã bị con cái với vợ rồi đó đưa đi vô trong nợ sinh hôn thì cũng như ở tù thêm lần nữa. Thì những cái chuyện đó quý vị nhớ nha, nhà ta cứ để đó đi, ở đó được lê lết, trừ khi quý vị cảm thấy rằng không ai chăm sóc được á, thì quý vị nên vô nợ sinh hôn để ta giúp đỡ. Còn hãy đi đứng được, ngồi uống trà, coi tivi, khui được cái lon đồ hộp ăn á, thì đối với chú vẫn ở nhà chú.
Dạ, đúng như vậy chứ.
Thấy không?
Dạ.
Nó rất là buồn những ngày Tết, rất đau khổ. Chú nhìn cái cảnh đó mà chú chịu không nổi nữa. Như thế. Nói để quý vị có cái kinh nghiệm, tại vì bây giờ quý vị có mới 15 tuổi ha, trước sau quý vị cũng trở thành người già giống như chúng tôi. Phải không Như Tuyền?
Dạ đúng.
Đâu có, không có ai đi 15, 14, 13, 12, 1 đâu. Mỗi năm nó chồng lên một tuổi. Ok nha. Rồi.
Dạ. Cảm ơn chú. Nhân dịp đầu năm thì đó, mọi người cũng cứ vẫn thường được nghe quý cha quý thầy giảng Tết là cái dịp để mà mình tri ân đất trời, tri ân những người ân nhân của mình, tri ân Phật, tri ân Chúa. Thì đó là những cái ngày quan trọng nhất trong những ngày đầu năm, để một lần nữa nhắc nhở quý vị hãy nhớ đến những người thân yêu của mình và những gọi là đấng tối cao của mình. Mà khi mình nhớ đến họ như thế thì như tôi nghĩ rằng có họ trong lòng mình sẽ sống được trọn vẹn hơn. Cảm ơn chú và chúc chú một năm mới thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe chú nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị. Quý vị, đây là tôi chỉ chia sẻ một ít về những kinh nghiệm trong cuộc đời, cũng như những cái gì làm việc chung quý vị mà quý vị đương gặp đau khổ đó. Thì năm mới tôi muốn chia sẻ những cái đau khổ này để quý vị đừng bị dính vô cảnh đau khổ thôi, chứ không phải là nói chuyện xui xẻo hay xấu gì đâu. Tới chừng xui xẻo, chuyện gì nó cũng xui xẻo được. Mà hễ may mắn thì may mắn, đừng tin dị đoan lắm quý vị. Mình bị người Tàu làm cho mình trở thành những cái tên dị đoan nhiều nhất trên thế giới thì bỏ bớt cái đó đi, quý vị sợ mấy hạt. Ok.
Dạ, hẹn gặp lại chú vào chương trình tuần tới. Mến chào, tạm biệt chú.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ.